Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 19 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về đề tài Ngày Quốc tế bảo vệ quyền của các bé gái vị thành niên. Và trong mục gương chứng nhân, anh Phương sẽ nói về nhà Thánh Teresa nuôi các trẻ em bị bạo hành ở Arecibo, Puerto Rico và Melva Arbelo, người nhận giải thưởng Lumen Christi năm 2016-2017. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về thẩm quyền của giáo hội đối với luật luân lý tự nhiên. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Trong tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành 5 thánh lễ và nhóm công nghị phong 17 hồng y mới. Theo chương trình do ban phụng vụ của Đức Thánh Cha công bố, chiều ngày 2 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Nghĩa trang Prima Porta của Roma. Hai ngày sau đó, 4 tháng 11, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các hồng y giám mục qua đời trong 12 tháng qua. Tiếp đến, Chúa Nhật 6 tháng 11, cũng tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ nhân ngày năm thánh dành cho các tù nhân cùng với các thân nhân và những người săn sóc họ. Chủ nhật 13 tháng 11 sẽ là ngày năm thánh dành cho những người vô gia cư. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 6.000 người không nhà cửa đến từ nhiều nơi ở Âu Châu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Sáng thứ Bảy 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự phụng vụ lời Chúa với nghi thức bổ nhiệm 17 hồng y mới, trong đó có 13 vị dưới 80 tuổi. Cùng với các hồng y mới, Ngài sẽ cử hành thánh lễ Chúa Nhật sau đó, ngày 20 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua và bế mạc năm thánh lòng thương xót. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã cử 3 vị hồng y giám quản 3 đền thờ, Thánh Gioan Laterano, tức Bà Cả và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, chủ sự nghi thức đóng cửa năm thánh tại 3 thánh đường giáo hoàng này vào ngày 13 tháng 11, tức là một tuần lễ trước khi cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô được đóng lại.
Yasnagura, thứ Bảy 15 tháng 10 vừa qua, hơn 100.000 tín hữu Công giáo Ba Lan đã tham dự nghi thức đại đền tạ ở đền Thánh Đức Mẹ Yasnagura để cầu xin ơn tha thứ tội lỗi và lòng thương xót của Chúa cho Ba Lan. Sáng kiến này do giáo dân khởi xướng với sự cộng tác của hàng giáo sĩ. Đức Tổng giám mục Stanislaw Gdecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan đã chủ sự thánh lễ sau khi các tín hữu cầu nguyện cảm tạ vì những gì đã thực hiện trong lịch sử đất nước và thống hối về những thiếu sót. Nhiều tín hữu đã lãnh nhận bí tích hòa giải. Phần suy niệm trong buổi cử hành do cha Antonello Porcu Cateddu và Andike, cả hai vị đều là thừa sai tại Brazil, bề trên Cộng đoàn Liên minh Thương xót, và cha Peter Glass, một nhà trừ quỷ.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza kêu gọi các nước có võ khí hạt nhân làm gương trong việc không làm lan tràn võ khí này. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 17 tháng 10 vừa qua tại khóa họp thứ 71 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bài tham luận được Đức ông Simon Cassat, bí thư thứ nhất của Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tuyên đọc. Vị đại diện Tòa Thánh đặc biệt phê bình chủ trương trang bị võ khí hạt nhân để đối phương nể sợ không dám tấn công. Chủ trương này làm cho việc giải trừ võ khí hạt nhân và không lan tràn võ khí này càng thêm khó khăn. Hòa bình lâu dài không thể được bảo đảm bằng sự quân bình kinh hoàng. Trái lại, hòa bình phải được xây dựng trên công lý, phát triển kinh tế xã hội, tự do, tôn trọng nhân quyền và sự tham gia của mọi người vào công sự và kiến tạo sự tín nhiệm giữa các dân tộc. Đức Tổng giám mục Auza cũng tố giác chương trình tối tân hóa các võ khí hạt nhân của các nước sở hữu loại võ khí này. các biện pháp tẩy chay, đe dọa và những hình thức can ngăn khác chống các nước bị nghi ngờ đang chế tạo vũ khí hạt nhân sẽ thiếu sự đáng tin cậy nếu các nước sở hữu vũ khí hạt nhân chẳng những duy trì các kho vũ khí hạt nhân nhưng còn tăng cấp cho chúng. Sau cùng, Đức Tổng giám mục AUSA cho biết, Tòa Thánh tiếp tục kêu gọi các nước hãy làm cho hiệp ước ký kết cách đây 21 năm cấm toàn bộ việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sớm bắt đầu có hiệu lực. Tòa Thánh chào mừng nghị quyết số 2310 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua ngày 23 tháng 9 năm nay, thúc giục 8 quốc gia phê chuẩn hiệp ước này để văn kiện bắt đầu có hiệu lực.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia kêu gọi chính phủ nước này và lực lượng du kích FARC tiếp tục duy trì ngưng bắn, mặc dù hiệp định hòa bình hai bên đã ký kết không được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý hồi đầu tháng 10 này. Trong tuyên ngôn công bố sau khóa họp toàn thể trong hai ngày 13 và 14 tháng 10 vừa qua tại thủ đô Bogota, các giám mục Colombia cũng kêu gọi Tổng thống và các tổ chức khác nhau hãy đón nhận sự đóng góp của nhiều thành phần xã hội, chú tâm đến những khía cạnh khác nhau đang làm đất nước bận tâm, đó là sự đoàn kết của người dân Colombia, việc bảo vệ sự sống và gia đình, giáo dục, tham gia chính trị, củng cố nền dân chủ và các cơ chế, giúp đỡ các nạn nhân bạo lực, nạn buôn bán ma túy, tham nhũng, khủng hoảng về y tế, công lý, sự chênh lệch xã hội và ý thức hệ về giống. Hội đồng Giám mục Colombia cũng khẳng định rằng không thể đề ra một dự án chung cho đất nước nếu không vạch rõ và giải quyết những nguyên nhân các tai ương đang đè nặng trên đất nước hiện nay. Đây thực là lúc phải chứng tỏ trách nhiệm và hy vọng.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức thỉnh cầu chính phủ nước này dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc chống lại nạn buôn người. Tuyên bố hôm 17 tháng 10 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức Tổng giám mục Stefan Hesse của giáo phận Hamburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về di dân, phê bình sự kiện cho đến nay, nước Đức vẫn chưa có một tường trình viên nào về các vấn đề liên quan đến nạn buôn người. Cũng vậy, cần có một sự phối hợp tốt đẹp hơn giữa các cơ quan liên hệ với vấn đề này. Đức Tổng giám mục Hesse lên tiếng về vấn đề này nhân ngày Âu Châu chống nạn buôn người cử hành hôm qua 18 tháng 10. Ngài cũng ca ngợi chính quyền Đức bắt đầu thực thi những đường hướng của Liên hiệp Âu Châu được đề ra hồi năm 2011 nhằm chống lại nạn buôn người. Đồng thời, Đức Tổng giám mục nhận xét rằng, đứng trước tình trạng có nhiều người tị nạn từ Trung Đông, cộng đồng thế giới cần gia tăng nỗ lực hơn nữa trong lĩnh vực này. Đức Tổng giám mục Hesse nhắc đến thống kê mới nhất về nạn nô lệ trên thế giới. Theo đó, có hơn 45 triệu người nô lệ thời nay, nạn nhân dưới nhiều hình thức của tệ nạn buôn người, cưỡng bách lao động, trẻ em phải lao động, tình trạng nợ nần và cưỡng bách làm nghề mại dâm. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về di dân cảm ơn các cộng tác viên thuộc các tổ chức từ thiện của giáo hội và các nữ tu dấn thân hàng ngày gặp gỡ các nạn nhân của nạn buôn người.
Fatima, từ hôm nay 19 tháng 10 đến 23 tháng 10 tới đây, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhóm họp tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima bên Bồ Đào Nha để bàn về việc mục vụ di dân tại các giáo hội địa phương ở Đông Âu. Tham dự khóa họp có 15 giám mục từ các nước Đông Âu, cũng như đại diện của các hội đồng giám mục ở Tây Âu, kể cả Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Các vị đề cập đến những nhu cầu cần bảo tồn văn hóa và căn tính giáo hội của người dân từ Đông Âu. 20 năm sau khi các chế độ độc tài sụp đổ ở Đông Âu, vẫn còn nhiều người từ miền này di cư sang Tây Âu. Tình trạng này đề ra nhiều đòi hỏi đối với các giáo hội tại Tây Âu, phần lớn thuộc nghi lễ Latin, trong khi có nhiều người di dân từ Đông Âu thuộc nghi lễ Đông Phương. Các giám mục cũng bàn về tình trạng kinh tế ở các nước Đông Âu khiến cho nhiều người dân phải tìm đường sang Tây Âu để kiếm công ăn việc làm, vấn đề hội nhập những người di dân. Các giám mục đã mời nhà kinh tế João Luís César das Neves và một nữ giáo viên làm việc hàng ngày với các gia đình di dân góp phần vào cuộc thảo luận.
Roma, Hội nghị quốc tế về mục vụ ơn gọi do Bộ Giáo sĩ tổ chức sẽ tiến hành tại Roma từ chiều hôm nay 19 tháng 10 đến 21 tháng 10 tới đây với chủ đề Chúa chặn lòng thương và chọn việc chăm sóc mục vụ ơn gọi. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Benjamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, hai vị Tổng giám mục Tổng thư ký của Bộ sẽ giới thiệu chương trình. Đức Hồng Y Alberto Suarez Inda, Tổng Giám mục Giáo phận Morelia bên Mexico, sẽ thuyết trình về đề tài Việc mục vụ ơn gọi trong đời sống giáo hội. Tiếp đến, nữ tiến sĩ Bruna Costa Curta thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana sẽ trình bày về động lực tinh thần, lòng thương xót và ơn gọi trong Kinh Thánh. Sáng thứ Năm 20 tháng 10, có chủ đề là Thực tại ơn gọi. Đức cha Benvenuto Italo Castellani, Tổng giám mục giáo phận Lucca miền Trung Italia, sẽ trình bày phân tích về thực tại ơn gọi. Tiếp đến, cha Amedeo Cencini thuộc Đại học Giáo hoàng Salesiana và Gregoriana sẽ nói về những thực tại mới về ơn gọi. Ban chiều, sau bài thuyết trình của Đức Hồng Y Vincent Nisson, Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc, trình bày toàn cảnh giáo huấn của giáo hội về ơn gọi, các tham dự viên sẽ họp trong các nhóm nhỏ, tùy theo ngôn ngữ, để chia sẻ kinh nghiệm về việc mục vụ ơn gọi ngày nay. Sáng thứ Sáu, 21 tháng 10, các tham dự viên sẽ hành hương qua cửa Năm Thánh ở đền thờ Thánh Phêrô và sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến lúc 11 giờ. Ban chiều, họ sẽ bàn về sứ vụ linh mục và việc mục vụ ơn gọi. Sẽ có hai bài thuyết trình về nền văn hóa ơn gọi trong giáo hội địa phương và nghĩa vụ của các mục tử về vấn đề ơn gọi, việc chăm sóc và tuyển chọn ơn gọi linh mục.
San Pietroburgo. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Nga đã nhóm họp tại Đại chủng viện Đức Maria Nữ Vương Các Tông Đồ ở thành phố San Pietroburgo. Tham dự khóa họp có các giám mục thuộc bốn giáo phận toàn quốc, đứng đầu là Đức cha Paolo Pezzi, Tổng Giám mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Các vị bàn về hai đề tài chính là vấn đề ơn gọi và tương quan giữa giáo hội và nhà nước tại Nga hiện nay. Cụ thể, các giám mục bàn đến ơn gọi linh mục và đời sống đan tu, cũng như việc đào tạo các linh mục tương lai. Về vấn đề tương quan với nhà nước Nga, các giám mục bày tỏ hy vọng luật mới của Liên bang Nga về việc bài trừ nạn khủng bố và điều hành các hoạt động truyền giáo không tạo nên những chướng ngại không thể vượt qua cho công việc của các cơ cấu giáo hội công giáo tại nước Nga. Hiện diện tại khóa họp có Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga, Ngài bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ hết sức cho các cơ cấu của giáo hội công giáo ở Nga.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài Ngày Quốc tế bảo vệ quyền của các bé gái vị thành niên.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân ngày quốc tế bảo vệ quyền của các bé gái và thiếu nữ vị thành niên 11 tháng 10 vừa qua, một hội nghị quốc tế đã được tổ chức UNICEF triệu tập tại Roma về đề tài Các bé gái không là vợ, chúng ta nói với. Mục đích hội nghị là nhắm gây ý thức trên thế giới về tệ nạn bắt buộc các bé gái và thiếu nữ vị thành niên lập gia đình. Ông Giacomo Guerrera, giám đốc UNICEF Italia cho biết, hiện nay trên thế giới có 700 triệu bé gái vị thành niên phải lấy chồng, bị tước đoạt quyền được sống như trẻ thơ và lớn lên bình thường, trong chiều kích thể lý và tâm thần. Mỗi năm có 15 triệu vụ hôn nhân, trong đó các bé gái trở thành vợ. 1/3 là các bé gái dưới 15 tuổi. Các em phải đương đầu với cảnh mang thai quá sớm và các bạo lực trong gia đình. Ông cũng cho biết từ nhiều năm qua, tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã chiến đấu chống lại hiện tượng hôn nhân của các bé gái và thăng tiến việc giáo dục các bé gái vị thành niên như việc đầu tư mạnh mẽ hơn mà một quốc gia có thể làm để đẩy nhanh cuộc chiến chống lại nghèo túng, bệnh tật, bất bình đẳng và kỳ thị đối với các bé gái vị thành niên. Thuyết trình trong hội nghị ngoài ông Giacomo Guerrera còn có bà Thượng nghị sĩ Emma Bonino, nguyên Ngoại trưởng và Ủy viên Âu Châu, ông Paolo Crepet, phân tâm học, nhà văn và chuyên viên xã hội học, bà Thượng nghị sĩ Valeria Fedeli, Phó Chủ tịch Thượng viện, bà Simona Marchini, nữ đại sứ của UNICEF, bà Susanna Mondo Ngonghi, đại diện tổ chức UNICEF tại Ghana. Hội nghị do bà Silvana Calapriche, giáo sư khoa sư phạm tổng quát và xã hội của Đại học Bari Nam Italia điều hợp. Nhân dịp này, tổ chức UNICEF đã trình bày dự án các bé gái không là vợ, đặc biệt nhắm bảo vệ, đào tạo và thăng tiến phẩm giá của các bé gái và các thiếu nữ vị thành niên tại các nước Jordania, Eritrea, Niger, Ghana và Bangladesh.
Theo thống kê của tổ chức UNICEF, có ít nhất 70.000 thiếu nữ tuổi từ 15 tới 19 chết hàng năm vì các rắc rối gặp phải trong thời thai nghén và trong khi sinh con. Các bé gái dưới 15 tuổi có nguy cơ chết trong thời kỳ mang thai và sinh con gấp 5 lần hơn các phụ nữ trong lứa tuổi 20 tới 29. Các bé gái từ 5 tới 14 tuổi chiếm 40% thời gian làm việc, tức khoảng 160 triệu giờ mỗi ngày trong các công việc làm trong gia đình mà không được trả lương và trong việc kính múc nước và nhặt củi so với các trẻ gái khác cùng lứa tuổi. Các bé gái khác trong lứa tuổi 10 tới 14 bên Trung Á, Trung Đông và Bắc Phi chiếm gấp đôi thời gian làm các việc trong gia đình so với các trẻ cùng lứa tuổi khác. Các trẻ gái trong lứa tuổi từ 10 tới 14 phải gánh chịu nhiều việc nặng nề trong gia đình nhất so với các trẻ gái khác là tại Burkina Faso, Yemen và Somalia. Một trẻ em sinh ra bởi một bà mẹ vị thành niên thì có 60% khả thể bị chết trong tuổi sơ sinh so với một trẻ em được sinh ra bởi một bà mẹ 19 tuổi. Và cả khi em có sống còn thì khả thể bị thiếu dinh dưỡng và chậm hiểu biết hay phát triển thể lý rất cao. Phụ nữ chiếm phân nửa dân số toàn cầu, nhưng 70% là những người nghèo. Người ta ước tính rằng nếu số các trẻ gái được đi học gia tăng thêm 10%, thì tổng sản lượng có thể gia tăng 3%. Số trẻ nữ theo bậc trung học chỉ bằng 1/3 số trẻ nam. Mỗi năm trung học được thêm vào sẽ khiến cho lợi tức tương lai của trẻ nữ gia tăng 15-25%. Sau đây là vài thống kê chi tiết trong dự án thăng tiến trẻ gái không lấy chồng cho các nước kể trên. Tại Jordania, dự án cấp thiết bảo vệ các trẻ nữ cần 139.000 euro mỗi năm để có thể trợ giúp 550 trẻ nữ. Hiện nay Jordania tiếp đón 600.000 người tị nạn Syria và số các vụ hôn nhân của trẻ nữ vị thành niên cũng gia tăng, song song với tệ nạn lao động của trẻ nữ vị thành niên và việc tuyển mộ chiến binh trẻ em và người trẻ.
Theo thống kê năm 2014 của Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc, giữa các người tị nạn Syria, số hôn nhân của trẻ nữ vị thành niên đã gia tăng 13% trong năm 2011 và 25% trong năm 2013. Trong toàn nước, cũng như trong các trại tị nạn và các cộng đoàn tiếp đón, tổ chức UNICEF đều thành lập các trung tâm sinh hoạt đa diện, nơi các trẻ nữ có thể theo các chương trình giáo dục, trợ giúp tâm lý và che chở. Bên Eritrea có dự án ngăn chặn tệ nạn cắt chặt cơ phận của nữ giới với 130.000 euro hàng năm cho 30 làng gồm 22.500 người. Eritrea là một trong các nước Nam sa mạc Sahara, nơi tệ nạn cắt chặt bộ phận sinh dục của nữ giới thịnh hành nhất. Người ta cắt âm hạch của các bé gái, khiến các em rất đau đớn và dễ bị nhiễm trùng, sau này thường gây ra các ảnh hưởng rất tiêu cực trong cuộc sống của phụ nữ. Để góp phần bài trừ thói tục nguy hại này, trong đó cũng có cả các vụ hôn nhân sớm của các bé gái, tổ chức UNICEF đề ra chương trình hành động trong 800 cộng đoàn. Nó bao gồm việc công khai đưa ra lập trường công cộng, các tuyên bố và các hình thức lên tiếng cộng đồng khác, cũng như các chiến dịch gây ý thức và thông truyền tin tức giúp dân chúng hiểu biết các nguy hại của tệ nạn này trên cuộc sống của các bé gái. Song song là việc huy động các lực lượng cảnh sát, thẩm phán và các nhân viên xã hội can thiệp để bài trừ tệ nạn này. Tại Niger có dự án một trường học bạn của các bé gái, mỗi trường phí tổn 84.000 euro, trợ giúp 180 em mỗi năm. Niger hiện là quốc gia nghèo nhất thế giới. Trong số các lý do, đồng thời cũng là hậu quả chính của hoàn cảnh tiêu cực này là vì có tới 86% nữ giới mù chữ so với 58% nam giới không biết chữ. Thêm vào đó là các vụ hôn nhân sớm khiến cho các thiếu nữ vị thành niên mang thai sớm. Có 1/4 các trẻ nữ trong lứa tuổi từ 15 tới 19 lập gia đình trước khi tròn 15 tuổi. Để thăng tiến sự bình đẳng nam nữ, Tổ chức UNICEF cộng tác với chính quyền địa phương xây dựng các trường bạn của các trẻ nữ, hầu bảo đảm cho mức độ bình đẳng tối thiểu giữa các trẻ nam và các trẻ nữ, và đẩy mạnh việc đào tạo các giáo viên với nhiệm vụ cải tiến phẩm chất giáo dục và sự bình đẳng giới tính, cũng như cung cấp các dụng cụ học sinh cho các em.
Tại Bangladesh có dự án giới trẻ doanh thương với chi phí 100.000 euro mỗi năm, thăng tiến cuộc sống cho 500 thiếu nữ. Là quốc gia nghèo, 43% dân số Bangladesh sống với lợi tức dưới 1 đô la mỗi ngày. 56 triệu trên tổng số 160 triệu dân là trẻ em và người trẻ. Các vụ hôn nhân sớm của trẻ nữ cũng là một hiện tượng rất thông thường. 2/3 trẻ nữ lập gia đình trước khi lên 15 tuổi, trong đó có 2% trước khi lên 11 tuổi và 60% trở thành mẹ khi còn là trẻ vị thành niên. Từ nhiều năm nay, tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc thăng tiến chương trình ngân quỹ chuyển tiền tài trợ cho các thiếu nữ tuổi từ 15 đến 18, mỗi người 185 euro để bắt đầu các dự án kinh doanh nhỏ. Ngoài ra, các thiếu nữ cũng trở thành thành viên của câu lạc bộ giới trẻ, trong đó họ có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi, và trở thành các tác nhân trong các quyết định liên quan tới cuộc sống của họ, và như thế trở thành các mẫu gương cho các cộng đoàn và cho người trẻ khác. Sau cùng, tại Ghana có chương trình giảm số tử vong của các bà mẹ và trẻ em với chi phí 200.000 euro, trợ giúp hơn 58.000 phụ nữ và hơn 7.000 trẻ em. Tuy có vài tiến bộ, nhưng quốc gia này vẫn chưa có khả năng giảm số tử vong của các bà mẹ sinh con và số trẻ em dưới 5 tuổi. Tại Ghana có 380 bà mẹ trên 100.000 người bị chết khi sinh con, và cứ 1.000 trẻ em dưới 5 tuổi thì có 60 em bị chết. Khi bà mẹ là thiếu nữ vị thành niên, tức dưới 18 tuổi, thì số tử vong cao hơn 3 lần so với số tử vong của các bà mẹ có tuổi trưởng thành. Hiện nay tại Ghana có 27% phụ nữ lập gia đình trước khi tới tuổi trưởng thành. Tổ chức UNICEF đang thăng tiến chương trình giúp các bà mẹ và con cái họ được hưởng các phục vụ tốt hơn trong những vùng nghèo nhất nước như miền Bắc, vùng Đông Thượng, vùng Tây Thượng và miền Trung. Mục đích của chương trình là củng cố các sinh hoạt phục vụ chăm sóc và phòng ngừa trước và sau khi sinh con cho 1,1 triệu phụ nữ và 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương nói về nhà Thánh Teresa nuôi các trẻ em bị bạo hành ở Arecibo, Puerto Rico và Menva Arbelo, người nhận giải thưởng Lumen Christi năm 2016-2017.
Catholic Extension là một tổ chức có trụ sở tại Chicago, được thành lập năm 1905, gây quỹ để trợ giúp các hoạt động và các sứ vụ của các giáo phận truyền giáo ở Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ. Từ năm 1978, tổ chức này đã trao giải thưởng hàng năm Lumen Christi, Ánh sáng Chúa Kitô, để vinh danh một cá nhân hay một nhóm hoạt động ở châu Mỹ. Đã minh chứng cách thế mà sức mạnh của đức tin đã biến đổi cuộc sống và các cộng đoàn. Các người nhận giải thưởng Ánh sáng Chúa Kitô gồm có các linh mục, nữ tu và giáo dân, là những người anh hùng thầm lặng ở giữa chúng ta. Họ mang ánh sáng và hy vọng đến những ngõ ngách bị lãng quên và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, để tất cả cũng có thể trở thành Ánh sáng Chúa Kitô. Giải thưởng Ánh sáng Chúa Kitô được kèm với số tiền 50.000 Mỹ Kim, 25.000 cho người nhận giải và 25.000 cho giáo phận của người nhận giải. Giải thưởng Ánh sáng Chúa Kitô năm 2016-2017 được trao cho Menva Arbelo, giám đốc nhà Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu ở Arecibo, nước Puerto Rico. Người cung cấp nơi trú ẩn cho các trẻ em bị từ chối và bị lạm dụng. Những trẻ em bị tách khỏi cha mẹ vì bị chối từ, bị đánh đập thương tổn về thể xác hoặc tình cảm, hoặc đã bị lạm dụng tình dục, thường bị những kinh nghiệm đau thương, nỗi đau tinh thần và thể xác, cũng như cảm xúc bị bỏ rơi ám ảnh. Nhưng thật là may mắn cho một số em trong các trẻ nhỏ này ở Puerto Rico khi họ được Anbelo và nhóm của cô ở Arecibo chọn sứ vụ bảo vệ và chăm sóc cho các em, tạo cho các em một mái nhà đầy tình yêu thương để trú ngụ và giúp các em chữa lành và hồi phục phẩm giá và ý thức về giá trị của mình. Anbelo và nhóm của mình giúp đỡ cho 24 trẻ em từ 3 đến 7 tuổi. Tại nhà Thánh Teresa, được các nữ tu dòng Đa Minh và các thành viên trong giáo xứ Thánh Teresa thành lập vào năm 1999. Arbelo là một thành viên lâu đời của giáo xứ. Cô và chồng của mình là một trong những tình nguyện viên đầu tiên của nhà bác ái này. Họ đã giúp quyên góp quỹ cho hoạt động của nhà này. Sau khi chồng cô qua đời, cô tiếp tục công việc giúp đỡ cơ sở, và từ năm 2007, cô trở thành giám đốc của cơ sở này, cũng là giáo dân đầu tiên giữ chức vụ này. Arbelo chia sẻ về hoàn cảnh của các em. Hoàn cảnh của các em thật đáng thương tâm. Những kinh nghiệm đau xót này đã để lại vết sẹo trên trái tim của nhiều em. Các em bị đánh thức bởi những cơn ác mộng và kêu khóc, nhưng chúng tôi ở với các em và an ủi chúng. Nữ tu Gina Osorio, giám đốc sáng lập nhà bác ái này cũng cho biết, những vết sẹo tình cảm và thể lý nơi các em rất sâu đậm. Đôi khi các em trút cơn giận dữ và nỗi đau của mình bằng cách mắng mỏ các trẻ nhỏ khác hoặc các nhân viên. Trách nhiệm của chúng tôi là hướng dẫn các em vào con đường đúng đắn. Đối với các em, những người quan trọng nhất vẫn là ba và mẹ của các em, dù cho họ đã đối xử tàn tệ với chúng. Chúng tôi cố gắng chữa lành từ từ những vết thương đó với tình yêu, sự đón tiếp, tình thương của chúng tôi dành cho các em. Những cái ôm của các em dành cho chúng tôi rất có ý nghĩa với các em, và cái ôm chúng tôi dành cho các em cũng có ý nghĩa như thế. Tại nhà Thánh Teresa, có một ban năm người làm việc toàn thời gian và các nhân viên bán thời gian và tình nguyện viên chăm sóc các em nhỏ. Họ cung cấp các bữa ăn, quần áo, chăm sóc y tế, cố vấn tâm lý, các hoạt động và hướng dẫn tâm linh cho các em nhỏ. Trong ngày, phần lớn các em đến trường học. Arbelo cho biết, các em nhỏ thích đi học bởi vì ở đó các em nghe đi nghe lại sứ điệp Thiên Chúa yêu thương các em. Chính ở trường học, các em cảm thấy mình rất gần với Thiên Chúa. Các em thích thú tham dự thánh lễ với các bạn học của mình. Đó là một thời gian rất đặc biệt đối với các em. Cô Arbelo chia sẻ cách chân thành. Đối với tôi, điều này còn hơn là một công việc. Nó là sứ vụ. Tôi luôn nhận thấy Thiên Chúa thật sự là người hướng dẫn cơ sở này. Khẩu hiệu của chúng tôi là, nếu không có ai yêu thương bạn, thì đó là niềm vui của chúng tôi được yêu thương bạn. Không có ai minh họa tình yêu đó tốt hơn Arbelo, người đã mở cánh tay để ôm ấp, gìn giữ và nâng niu mỗi đứa trẻ đến cư ngụ ở đó. Cô Arbelo cũng cho biết thêm, chúng tôi dạy các em biết là Thiên Chúa yêu thương các em. Chúng tôi cũng dạy các em tha thứ và cách cầu nguyện cho bạn bè và gia đình của các em. Các em yêu gia đình của mình và nhớ họ. Tuy vậy, chúng tôi biết là có những điều sai trái nghiêm trọng trong gia đình của các em. Theo chính quyền Puerto Rico, có đến 1% các trẻ em trên hòn đảo này là nạn nhân của sự ngược đãi. Và 92% trong các trường hợp, chính cha mẹ các em là thủ phạm của những vụ ngược đãi. Nhìn nhận gương mẫu tràn đầy đức tin của Arbelo về việc đem tình yêu Chúa đến cho những người dễ bị tổn thương nhất, Catholic Extension đã chọn trao giải thưởng Lumen Christi cho cô, người Puerto Rico đầu tiên được nhận giải này. Cha Jack Juan, chủ tịch của tổ chức Catholic Extension nhìn nhận rằng, Arbelo là một trong những ân phúc đặc biệt Chúa ban cho các em bé này. Bằng việc chăm sóc nuôi nấng các em, chị đã mang tình yêu Chúa đến cho mỗi em. Chúng tôi được hân hạnh và vui mừng nhìn nhận hoạt động tuyệt vời của chị với giải thưởng Lumen Christi. Giải thưởng này là nỗ lực của chúng tôi để chỉ đến những nơi ánh sáng của Chúa Kitô đang chiếu sáng rạng ngời. Và chúng tôi mong muốn gìn giữ cho ánh sáng của chị sáng lên cho giáo hội rộng lớn hơn nhìn thấy. Đức cha Daniel Fernandez Torres của giáo phận Arecibo đã phát biểu khi chọn trao giải thưởng cho Abelo. Không có cách nào tốt hơn để loan báo tin mừng bằng cách là một phản chiếu của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Không có sứ vụ nào tốt hơn là chăm sóc các em bé kém may mắn này và tỏ cho các em thấy là Thiên Chúa tốt lành và sẽ luôn chăm sóc các em. Đó là những điều mà Abelo và nhóm của mình đem lại cho các em nhỏ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thẩm quyền của giáo hội đối với luật luân lý tự nhiên.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 18 tháng 2 năm 2000, các hãng thông tấn quốc tế đưa tin, Liên hiệp Anh giáo lại lâm vào tình trạng căng thẳng về vấn đề đồng tính luyến ái. Đức Tổng giám mục George Carey, giáo chủ Anh giáo, đã từ chối nhìn nhận hai giám mục Anh giáo ở Mỹ, đã được thụ phong như một dấu chỉ chống lại thái độ quá cấp tiến của giáo hội Anh giáo về vấn đề này. Trong một thư gửi tất cả các giám mục Anh giáo trên thế giới, Đức Tổng giám mục Carey cho rằng việc truyền chức giám mục cho hai mục sư Anh giáo Charles Murphy và John Rogers là một hành động vô trách nhiệm và bất hợp pháp. Thực tế là hai vị giám mục này đã được vị Tổng giám mục Anh giáo đặc trách vùng Đông Nam Á tên là Moses Tay truyền chức với sự trợ giúp của Đức Tổng giám mục Emmanuel Coloni của Anh giáo Rwanda và hai giám mục Anh giáo Mỹ hồi hưu. Các giám mục này cho biết đã tiến hành việc truyền chức như một hành động nhắm chấm lại thái độ không còn tin tưởng và sự sa sút thê thảm của giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ do thái độ cấp tiến của nhiều tín hữu chấp nhận việc đồng tính luyến ái. Sự phản đối của Đức Tổng giám mục George Carey trên đây cũng chỉ có tính cách tượng trưng vì Ngài chỉ là giáo chủ danh dự chứ không có quyền tài phán gì ngoài giáo hội Anh giáo ở Anh. Trong Anh giáo, mỗi giáo tỉnh đều hoàn toàn tự trị. Cũng vì sự tự trị đó, trong Liên hiệp Anh giáo có những lập trường trái ngược nhau về các vấn đề luân lý cơ bản. Chẳng hạn, có giáo tỉnh chấp nhận cho đồng tính luyến ái, có giáo tỉnh khác thì nghiêm cấm. Cũng vậy, đối với vấn đề ly dị hoặc là truyền chức, giám mục hoặc linh mục cho phụ nữ. Nói khác đi, trong Anh giáo, cũng như trong các giáo hội tin lành nói chung, không có huấn quyền trung ương của giáo hội như trường hợp Công giáo. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, trong giáo hội Công giáo, từ lâu đã có những cuộc tranh luận giữa các nhà luân lý Công giáo về vấn đề thẩm quyền của giáo hội trong việc xác định những luật luân lý tự nhiên. Chúng tôi xin bàn về vấn đề này trong bài hôm nay.
Sở dĩ có cuộc tranh luận đó là vì trong khoảng một thế kỷ qua, huấn quyền của Hội Thánh đã nhiều lần khẳng định mình có thẩm quyền xác định cả những điều mà Thánh Kinh hoặc truyền thống không nói rõ rệt như vấn đề ngừa thai chẳng hạn. Nhiều nhà luân lý muốn giới hạn thẩm quyền của giáo hội và theo họ thì huấn quyền của Hội Thánh chỉ có tính chất kỷ luật mà thôi, nghĩa là giáo quyền chỉ có thể can thiệp để tránh những lập trường cực đoan giữa các nhà thần học và đề ra những biện pháp có tính cách kỷ luật hầu duy trì trật tự trong giáo hội. Cũng có những nhà thần học khác công nhận giáo hội có thẩm quyền nào đó trong việc xác định các luật luân lý tự nhiên không được Kinh Thánh nói rõ rệt. Nhưng họ nói thêm rằng, giáo quyền phải đưa ra những lý chứng vững mạnh đủ để làm cho người ta chấp nhận các luật đó. Chẳng hạn, việc cấm dùng thuốc phá thai hoặc các dụng cụ ngừa thai nhân tạo khác như đặt vòng xoắn, dùng túi cao su v.v. thì giáo hội phải đưa ra những lý do đủ mạnh để thuyết phục người khác, chứ không thể chỉ nại tới quyền bính do Thiên Chúa ban mà xác định luật cấm. Nói như thế có nghĩa là huấn quyền của giáo hội cũng chỉ ngang hàng với các chuyên viên các ngành khác, chứ không có gì hơn. Đâu là lập trường của giáo hội về vấn đề này? Mặc dù Công đồng Chung Vatican I và II không đưa ra một tuyên ngôn có tính cách chung kết về vấn đề huấn quyền của giáo hội đối với các luật luân lý tự nhiên, nhưng nhiều lần giáo hội đã đưa ra những quả quyết gián tiếp, theo đó giáo hội có thẩm quyền trong vấn đề này. Chẳng hạn trong tuyên ngôn về vấn đề tự do tôn giáo, đoạn số 14, Công đồng Chung Vatican II khẳng định rằng các tín hữu Kitô khi huấn luyện lương tâm của mình phải chuyên chú cứu xét đạo lý thánh thiện và chắc chắn của giáo hội. Thực vậy, Chúa Kitô đã muốn rằng giáo hội Công giáo là thầy dạy chân lý và sứ mạng của giáo hội là tuyên giảng một cách có uy tín về những chân lý của Chúa Kitô. Giáo hội cũng có sứ mạng tuyên bố và phê chuẩn những nguyên tắc luân lý phát xuất từ chính bản tính của con người.
Tuyên ngôn này cho thấy giáo hội có hai thẩm quyền. Trước hết, đối với những chân lý liên quan đến Chúa Kitô đã được mặc khải cho giáo hội. Thứ đến là những luật luân lý tự nhiên phát xuất từ bản tính con người. Áp dụng nguyên tắc này vào việc ngừa thai, Đức Phaolô VI cũng như Đức Gioan Phaolô II đều theo truyền thống của giáo hội từ trước đến nay khẳng định rằng mọi hành động giao hợp giữa đôi vợ chồng phải cởi mở đón nhận sự sống như một hồng ân Chúa ban, và con người không thể loại bỏ ý nghĩa tự nhiên này của tác động vợ chồng. Chính trong chiều hướng ấy, Đức Phaolô VI đã khẳng định trong đoạn số 4 của thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, rằng không một tín hữu nào có quyền chối bỏ sự kiện, huấn quyền có quyền giải thích cả những luật luân lý tự nhiên. Thực vậy, điều hiển nhiên là Chúa Giêsu Kitô khi ban cho Thánh Phêrô và các tông đồ quyền bính thiêng liêng của Ngài và sai họ đi rao giảng cho muôn dân những mệnh lệnh của Ngài, Chúa cũng làm cho họ trở thành những người bảo vệ và giải thích tất cả mọi luật luân lý, không những các luật trong Phúc Âm nhưng cả những luật luân lý tự nhiên nữa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong thông điệp Ánh Quang Chân Lý ở đoạn số 27 cũng khẳng định rằng trong sự hiệp nhất của giáo hội, việc thăng tiến và bảo vệ đức tin, đời sống luân lý là trách vụ được Chúa Giêsu ủy thác cho các tông đồ. Trách vụ này được tiếp tục theo đuổi trong thừa tác vụ của những người kế vị các tông đồ. Đặc biệt như Công đồng Chung Vatican II đã quả quyết, nhiệm vụ giải thích chính thức lời Chúa được viết ra hoặc là thông truyền đã được ủy thác cho một mình huấn quyền sinh động của giáo hội, và uy thế của quyền này được thực thi nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Theo thể thức ấy, trong đời sống và giáo huấn của mình, giáo hội như một cột trụ nâng đỡ chân lý, kể cả những chân lý về lối sống luân lý. Thực vậy, nhiệm vụ của giáo hội là luôn rao giảng ở mọi nơi các nguyên tắc luân lý, kể cả về trật tự xã hội, cũng như đưa ra những phán đoán về bất kỳ thực tại nhân trần nào, theo những đòi hỏi của các quyền căn bản của con người hoặc là phần rỗi của các linh hồn. Về những vấn đề liên quan tới cuộc thảo luận luân lý và có xu hướng lý thuyết mới, huấn quyền của Hội Thánh trong niềm trung thành với Chúa Giêsu Kitô và tiếp tục truyền thống của giáo hội cảm thấy nghĩa vụ ngày càng cấp thiết phải trình bày nhận xét và giáo huấn của mình để giúp con người trên con đường tiến về chân lý và tự do.
Ngoài lý chứng trên đây, còn một lý chứng khác nữa cho thấy huấn quyền có quyền tuyên dạy về những luật luân lý tự nhiên. Đó là giáo hội có trách nhiệm về con đường cứu độ dẫn đưa con người đến cùng Thiên Chúa. Nếu luật luân lý tự nhiên góp phần vào việc dẫn đưa con người đi vào con đường cứu độ, thì dĩ nhiên giáo hội cũng có trách nhiệm và thẩm quyền đối với những luật ấy. Nếu không, sứ vụ giảng dạy mà Chúa Kitô đã trao phó cho các vị chủ chân của giáo hội sẽ trở thành một ảo tưởng. Chính vì thế, việc xác định đâu là phạm vi và nội dung của luật luân lý tự nhiên cũng là điều thuộc về sứ vụ cứu độ của giáo hội. Ngoài ra, đức tin còn dạy chúng ta rằng giáo hội được ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh trong việc giảng dạy chân lý cứu độ. Vì thế, nếu tín hữu chỉ nhìn những lý chứng do giáo hội đưa ra mà không để ý đến chiều kích thiêng liêng của ơn Chúa trợ giúp giáo hội, thì đó quả là một điều thiếu sót. vấn đề thẩm quyền của huấn quyền hội thánh trong lĩnh vực luân lý là điều rất cần thiết trong việc duy trì sự hiệp nhất của giáo hội và đạo lý tinh tuyền. Chính vì không có thẩm quyền giáo huấn đó mà nhiều giáo hội tin lành rơi vào tình trạng mỗi người tự xác định những luật lệ luân lý cho mình, như sự căng thẳng đang xảy ra trong Liên hiệp Anh giáo hiện nay về vấn đề chấp nhận hay không chấp nhận đồng tính luyến ái.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.